Ai thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, tháng 11 năm 1994. Sau cùng Thế Tôn, Thế là xưng đáng cho thế gian tôn kính nhất, xưng là Thế Tôn. Thế Tôn là tổng kết của 10 danh hiệu này, đầy đủ 10 thứ đức hạnh này thì là người xứng đáng nhất được người thế gian tôn kính, cho nên xưng là Thế Tôn. Như vậy là đã đem 10 danh hiệu giới thiệu sơ lược cho quý vị. Kế tiếp chúng ta xem kinh văn. Tại thế giáo thọ tứ thập nhị kiếp. Chúng ta xem câu này. Trong câu này chúng ta có thể hiểu rõ được người của thời đó phúc báo rất lớn. Vì sao thế? Về thọ mạng dài. Thọ mạng của Phật thể hiện cùng với thọ mạng của nhân dân đương thời nhất định phải tương đương, như 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ. Ngài trụ thế 80 tuổi, người Trung Quốc chúng ta thường nói hư tuế bát thập tuế. Trên thực tế, cái tuổi này theo cách tính của người ngoại quốc Thích Ca Mâu Ni Phật là 79 tuổi nhập Niết Bàn, viên tịch. Phật 79 tuổi, cùng với thọ mạng của một số người chúng ta cũng sắp xỉ. Giảng kinh, thuyết pháp 49 năm. Vị Thế Gian Tự Tại Vương này, lúc bấy giờ xuất hiện tại thế gian vì mọi người giảng kinh thuyết pháp 42 kiếp, anh mới biết thọ mạng của con người lúc đó dài biết bao. Thọ miệng mạng dài thì phước báo lớn. Phật cũng đã từng nói với chúng ta, thế gian này thời vận không đồng đều. Thế giới ta bà chúng ta, thời gian thọ mạng dài nhất là 80.000 đại kiếp. 42 kiếp nếu đem so với 80.000 đại kiếp vẫn còn xa lắm. Phật nói với chúng ta, mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, thọ mạng con người dài nhất là 80.000 đại kiếp, còn ngắn nhất là 10 tuổi. Từ 80.000 đại kiếp mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến 10 tuổi, lại từ 10 tuổi cứ 100 năm tăng 1 tuổi, tăng đến 80.000 đại kiếp. Sự tăng và giảm như thế gọi là một kiếp. Cho nên khi Thế Gian Tự Tại Vương Phật ra đời, nhân dân của thế gian thời đó phúc báo của họ so với chúng ta lớn hơn quá nhiều. Phật giảng kinh thuyết pháp 42 kiếp, thị hiện trụ thế của chư Phật Bồ Tát cùng với đại chúng hầu như rất kề cận. Về ở chỗ này, chúng ta phải chú ý đến Phật Bồ Tát trụ thế để làm gì? Để giáo thọ, tức là giảng kinh thuyết pháp, chỉ dạy đại chúng. Đây là Phật sự trong kinh thường nói. Sự nghiệp của Phật tức là giáo học, giáo hóa chúng sanh. thời vi chư thiên gặp thế nhân dân thuyết kinh giảng đạo. Như vậy, công việc làm của Phật ở thế gian này, sau Phật diệt độ, đệ tử Phật tại thế gian kế thừa sự nghiệp của Phật. Chúng ta thấy Ấn Độ thời xưa, những vị cao tăng đại đức sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, lịch đại cao tăng đại đức của Trung Quốc cũng giống như Phật, không ngừng vì đại chúng thuyết kinh giảng đạo. Phật pháp hưng long, Phật pháp hưng thịnh, tức là nền giáo dục của Phật phổ cập, thì nhân tâm hướng thiện, thế gian người thiện nhiều, xã hội sẽ hòa hài, quốc thái dân an, chúng sanh tất được phước. Đây là sự thành tựu trong việc đẩy mạnh nền giáo dục của Phật. Phật chính vì việc này mà đến thuyết kinh. Tất cả những lời giáo huấn mà Phật đã nói, chúng ta tôn xưng là kinh điển. Điển là điển hình, là mô phạm. Kinh là chân lý, vĩnh viễn không thể thay đổi. Cho nên kinh điển có hai nghĩa. Ý nghĩa hai chữ này là quy phạm vĩnh viễn chẳng thay đổi, quy củ mô phạm. Nó siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Bất luận là ở địa phương, khu vực nào cũng thích hợp, đây mới là điều phi thường. Bất luận ở thời đại nào, thời xưa, thời nay, đều vẫn thích hợp, cho thấy đích thực là siêu việt thời gian không gian. Đây cũng là chân lý mà người thời nay chúng ta thường nói. Đó là những gì Phật đã vì chúng ta nói. Đạo là con đường. Con đường chính đáng. Con đường bình thường. Con đường chính xác. Sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc mỹ mãn chân chính. Đây là nói về nội dung giáo học thường xuyên, không gián đoạn của Phật. Hữu đại quốc chủ, danh thế như vương. Vị Phật giảng kinh, trong nhóm thính chúng, có một vị quốc vương. Thực tế mà nói, Phật giảng kinh, trong thính chúng, thường có rất nhiều quốc vương. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, trong quá khứ, lúc giảng kinh, thường thường có tới mười mấy, hai mươi vị quốc vương tại tọa. Quốc vương ở đâu mà nhiều như thế? Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, Ấn Độ đều là những nước nhỏ. Nếu đất đai lớn như Tân Gia Ba này, có thể có đến năm sáu quốc gia. Cho nên Phật vừa giảng kinh, những quốc vương này đều đến. Anh xem Trung Quốc chúng ta, các nước lớn được ghi trong cổ thư, một nước lớn chẳng qua là 100 dặm, gọi là Bá Lý Hầu Đại Quốc. Vuông vức 100 dặm là nước lớn rồi, còn nước nhỏ chỉ có 50 dặm, 50 dặm, 20-30 dặm, cho nên lúc bấy giờ là dân tộc Bộ Lạc. Trong Bộ Lạc, vị tù trưởng tức là quốc vương, khi Phật vừa giảng kinh, nhiều quốc vương đều đến nghe. Vậy còn lúc Thế Tự Đại Vương Phật thuyết pháp cũng có tình hình này. Và đây là quốc vương của một nước lớn, tên là Thế Như Vương. danh xưng này quả thật chẳng sai. Thế là thế gian, nhiêu là phong nhiêu. Từ trên danh hiệu của ngài có thể thấy, quỷ quốc vương này trị quốc rất đúng đường lối, nhân dân của quốc gia này tiêu chuẩn văn hóa rất cao, sản vật phong phú, đời sống nhân dân rất tốt, thì ngài mới có thể gọi là nhiêu được. Cho nên từ trong danh hiệu có thể thấy được thành tích chính trị của quỷ quốc vương này, thành tích chính trị của ngài, chúng ta có thể thấy được. Đây là một vị quốc vương tốt, có trí tuệ, có đức hạnh và năng lực. Văn Phật thuyết pháp hoàn hỷ khai giải, thường xuyên nghe Phật thuyết pháp, nghe rất hoan hỷ. Đương nhiên ông ta lãnh ngộ được và còn lãnh ngộ rất sâu sắc. Chữ khai tức là chúng ta bình thường nói khai ngộ, đối với chỗ nói của Phật hoàn toàn có thể lý giải khai ngộ, hiểu rõ. Đối với lời Phật nói, về Phật chỗ nói là những gì, điều này chúng ta nhất định phải biết. Tất cả chư Phật vì chúng sanh chỗ nói đó, tóm lại đều là chư Pháp thật tướng, cũng tức là nói rõ với mọi người chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Vị quốc vương này nghe xong hiểu rõ và giác ngộ, tâm phát vô thượng chân chính đạo nghĩa. Đây là đã phát tâm, phát vô thượng tâm. Vô thượng tâm này chúng ta thường gọi là bồ đề tâm, cũng là nói họ thật sự giác ngộ rồi, thật sự có được một nguyện vọng, hy vọng chính mình và tất cả đại chúng có thể giống như Phật, chứng đắc viên mãn Phật đạo vô thượng. Họ phát cái tâm này. Trên thực tế, cái tâm này tức là tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chẳng những tự mình muốn thành Phật, hy vọng tất cả chúng sanh, người người đều thành Phật. Họ phát cái tâm này thật là phi thường, chẳng phải người bình thường của thế gian có thể phát được. Đây là do nhiều năm nghe kinh, nghe đạo không gián đoạn, nên họ đã giác ngộ. Khí quốc quyền vương hành tác sa môn, không làm quốc vương, đem ngôi vua nhường cho người khác. Ngài xuất gia tu hành, người thế gian chỗ cầu là danh văn lợi dưỡng. Người thường trong xã hội ngày nay truy cầu là truy cầu tài phú, truy cầu quyền lợi. Quỷ quốc vương này, quốc là lợi ích, là tài phú. Quý vị, quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải, họ có quyền lợi, có địa vị, quyền lợi địa vị không cần nữa. Tất cả phú quý cũng không cần, xả bỏ hết để đi xuất gia tu đạo. Quý vị hãy nghĩ xem, Phật đạo này nếu như không tốt, không chân thật, người ta làm sao có thể hy sinh ngôi vua để đi tìm cầu? Do đây có thể biết, sự lợi ích của Phật đạo nhất định vượt hơn ngôi vua, họ mới chịu làm. Thế nhiều vương do vậy mà xuất gia. Chúng ta thử nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cũng xuất gia thế đó. Như Thích Ca Mâu Ni Phật là lấy thân phận thái tử để xuất gia, chẳng có làm quốc vương. Còn đây là người đã làm quốc vương rồi, xả bỏ ngôi vua để xuất gia. Vậy sau khi Phật diệt độ, người xả bỏ ngôi vua xuất gia cũng không ít. Như chúng ta đọc trong kinh, An Sĩ Cao, vị đại sư phiên dịch thời trước Bát Đại Nhân Giác Kinh, quý vị thường thường đọc đó là do An Sĩ Cao phiên dịch. Trước đây chúng tôi có đem đến số băng cassette, trong đó có kinh A Nan Vấn Sự Phật Tiết Hùng Kinh, cũng là do An Sĩ Cao phiên dịch. An Sĩ Cao đã từng làm quốc vương của nước An Tức. Ngài là hoàng thái tử của nước An Tức. Sau khi phụ thân qua đời, ngài kế thừa ngôi vua, nhưng ngài làm vua chỉ có nửa năm, chưa tới một năm, thì đem ngôi vua nhường cho người chú, rồi đi xuất gia học đạo. Ngài có duyên phần rất sâu với người Trung Quốc, đến Trung Quốc hoằng pháp lợi sanh, viên tịch tại Trung Quốc. Đây đều là những người xả bỏ ngôi vua, An Tức của Hán Triều, Bà Tư của nhà Đường, bây giờ là Iran. An Thế Cao là quốc vương của nước Iran thuở xưa. Ngài xuất gia, việc này rất đáng cho chúng ta nghĩ sâu. Ngài thật sự đã giác ngộ. Sa môn ở Ấn Độ thời xưa là lối xưng hô thông thường của người tu hành, không nhất định là học Phật. Tất cả các tôn giáo đồ tu hành đều gọi là sa môn. Sau khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc, chữ sa môn này đã trở thành một lối xưng hô của đệ tử Phật. Ý nghĩa của nó là cần tức, cần tu giới định tuệ, tức diệt tham sân si. Người nào có thể siêng tu giới định tuệ, dập tắt tham sân si, thì gọi là sa môn. Giờ đây có thể biết, sa môn không phân biệt tại gia hay là xuất gia. Người tại gia siêng tu giới định tuệ, dập tắt được tham sân si cũng gọi là sa môn. Cho nên danh xưng này, tại gia xuất gia đều thông dụng. Ngày xưa thông dụng, còn bây giờ người tại gia rất ít dùng, đa số là người xuất gia dùng danh xưng này. Thời xưa đều thông dụng cả. Trong Phật giáo nhiều cách xưng hô như vậy, tại gia xuất gia đều có thể thông dụng. Chữ Phật, tại gia xuất gia đều thông dụng. Bồ Tát cũng là tại gia xuất gia thông dụng. A La Hán cũng là tại gia xuất gia thông dụng. Cho đến hòa thượng mà chúng ta thường nói, hòa thượng, người tại gia cũng có thể xưng hòa thượng, chưa cạo đầu vẫn có thể xưng hòa thượng. Không phải nói cạo đầu rồi mới được gọi là hòa thượng, như vậy anh đã sai rồi. Ý nghĩa của hòa thượng là gì? Là thân giáo sư, chủ trì một đạo tràng, giáo hóa chúng sanh, thì người này xưng là hòa thượng. Giống như hiệu trưởng trong trường học, chủ trì của tự viện, đạo tràng thì xưng là hòa thượng. Chỉ có một người có thể xưng hòa thượng, họ chủ trì sự giáo hóa. Như vậy đạo tràng cư sĩ Lâm này của quý vị là đạo tràng của cư sĩ tại gia. Vị lâm trưởng của cư sĩ Lâm tức là hòa thượng, ông ta chủ trì việc giáo hóa. Cho nên hòa thượng không phân tại gia xuất gia, A Xà Lê cũng không phân tại gia xuất gia, pháp sư tại gia xuất gia đều có thể xưng hô. Lấy Phật pháp chỉ dạy tất cả chúng sanh đều có thể xưng là pháp sư. Duy chỉ có tỳ khưu ni, sa di ni, bốn cách xưng hô này người tại gia không thể xưng. Ngoài ra người tại gia đều có thể xưng. Như chúng tôi trước kia ở Đài Trung Tôi theo học Phật với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Có rất nhiều người tặng thầy Lý những tranh có chữ, trên đó đề là Tuyết Lư Đại Hòa Thượng. Tuyết Lư là biệt hiệu của Ngài, Ngài là cư sĩ tại gia, vì sao lại xưng là Hòa Thượng? Đây đều là những người trong nghề viết. Đích thực Ngài ở Đài Trung, chủ trì liên xã Đài Trung, chủ trì Đài Trung từ Quan Thư Viện lấy Phật Pháp chỉ dạy một vùng. Ngài là vị thầy, là đạo sư của một vùng, nên xưng là Đại Hòa Thượng. Cho nên Hòa Thượng người tại gia có thể xưng hô. Đây là nhân tiện giải thích rõ thêm về cách xưng hô cho quý vị hiểu biết pháp tạng. Xuất gia rồi, vị thầy đặt pháp danh cho Ngài. Pháp danh của Ngài gọi là Pháp Tạng. Ý nghĩa của chữ này cũng rất hay. Tạng nghĩa là hàm tạng, giống như cái kho, tất cả vạn pháp đều chứa bên trong. Ý nghĩa của danh hiệu này rất sâu. Người này tức là A Di Đà Phật sau này. Đây là nói rõ về A Di Đà Phật lúc ban sơ xuất gia như thế nào. Nguyên nhân gì xuất gia là do nghe kinh khai ngộ, thật sự giác ngộ rồi phát khởi đại bồ đề tâm, đại đạo tâm, xả bỏ ngôi vua xuất gia với thế tự tại vương Phật. Sau khi xuất gia, chúng ta hãy xem Ngài tu trì, tu Bồ Tát Đạo, cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị, tín giải minh ký, tất giai đệ nhất. Một người thật sự giác ngộ, thật sự phát đạo tâm, chẳng có ai chẳng tinh tấn, chẳng ai chẳng dụng công. Vì sao vậy? Vì họ theo đuổi chỉ một mục tiêu, họ hy vọng có thể sớm được thực hiện. Mục tiêu của tỳ kheo Pháp Tạng là gì? Là thành Phật. Vả lại cũng hy vọng tất cả chúng sanh đều thành Phật. Đây là mục tiêu của Ngài. Quả nhiên Ngài đã đạt được, thật là phi thường. Những điểm này đều đáng cho chúng ta học tập. Chúng ta phải hết lòng để học tập. Tu là tu chỉnh, Bồ Tát Đạo là tiêu chuẩn. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm thấy được thiện tài đồng tử tu học. Thiện tài mỗi lần tham vấn một vị thiện tri thức, sau khi lễ kính tán thán, nhất định tự trình bày rõ lai lịch của mình. Ngài nói, tôi đã phát tâm Bồ Đề, đã phát tâm Vô Thượng Bồ Đề, không biết cách nào để học Bồ Tát Đạo, làm sao tu Bồ Tát Hạnh. Sau khi phát tâm, hai sự việc này là trọng yếu nhất. Chữ đạo ở đây bao hàm cả Bồ Tát Hạnh. Đạo là gì? Là tồn tâm. Bồ Tát tồn đó là tâm gì? Hành là hành vi, sinh hoạt thường ngày, xử sự đối người tiếp vật. Bồ Tát làm cách nào? Đi khắp nơi để tham học, nghe lời giáo huấn của thiện tri thức, tu chỉnh tư tưởng, kiến giải sai lầm của chính mình. Đây là thuộc về đạo. Ngôn ngữ tạo tác là thuộc về hành, đem tất cả những sai lầm tu chỉnh lại, gọi là tu Bồ Tát Đạo. Cao tài dũng triết, giữ thế siêu dị. Bốn câu này là tán thán sự thành tựu của sự tu học của Ngài. Đây là người khác không thể sánh kịp. Cao là nói về đức hạnh, Ngài có đạo đức cao thượng. Tài là nói về trí tuệ, Ngài có trí tuệ vượt hơn người, người thường không sánh nổi. Dũng triết là minh triết, Ngài không mê hoặc. rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Dũng là tinh tấn, dũng mãnh, cố gắng, tinh tấn, nỗ lực, giữ thế siêu dị. Người thế gian, một số người thường trong số bạn học đều không sánh bằng. Trí tuệ của Ngài cao, nguyện lực lớn, nguyện của Ngài vượt hơn những bạn học khác của họ. Kiến giải minh ký, đây là trong quá trình cầu học cần phải cụ bị. Điều kiện này rất là quan trọng. Thứ nhất, đối với thầy phải có lòng tin, cho nên tôn sư trọng đạo. Vì đối với thầy không có lòng tin, cho dù thầy có cao minh hơn nữa, anh cũng không thể thành tựu, anh sẽ không được gì cả. Nếu đối với thầy có lòng tin kiên định, có sự kính ngưỡng tôn sùng cao thượng, tuy là thầy không cao minh lắm, anh cũng có thể có thành tựu xuất chúng. Điều này trong lịch sử từ cổ chí kim chúng ta đều có thể thấy được. Cho nên trong lúc học tập tôn sư, tức là trọng đạo vậy, trọng đạo không thể không tôn sư. Như vậy Ngài đối với thầy của Ngài là tự tại vương Phật, đương nhiên là có sự tín ngưỡng kiên định, thanh tịnh. Thầy chỉ dạy, Ngài có thể tiếp thọ, Ngài có thể lý giải, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, minh ký, và còn ghi nhớ, chẳng hề quên mất. Tất giai đệ nhất, tín đệ nhất, giải đệ nhất, minh ký cũng là đệ nhất. Đây là điều mà thế gian tự tại vương Phật thật sự rất vui mừng. Tìm được người trao truyền, người học sinh giỏi nhất có thể truyền pháp của Ngài. Phần phía dưới nói lại càng đáng quý hơn. Đây đó là điều không thể có được, đã vô cùng đáng quý. Càng đáng quý hơn nữa là hữu hữu thù thắng hạnh nguyện, cập niệm tuệ lực, tăng trưởng kỳ tâm, kiên cố bất động, tu hành tinh tấn vô năng du giả. Mấy câu này là tán thán đặc biệt đối với Ngài. Còn phía trước, nói cách khác, đây là điều kiện cần phải hội đủ của người học trò. Hữu hữu thù thắng hạnh nguyện, điều này những bạn học khác chẳng có, dù có cũng chẳng thù thắng. Chỗ thù thắng này là nguyện vọng vô cùng mãnh liệt, đây tức là tứ hoằng thệ nguyện. Về sau 48 nguyện là do từ chỗ này mà ra. Di Đà 48 nguyện chẳng phải chẳng có căn, căn là ở chỗ này. Đây là trước khi chưa xuất gia đã phát đại nguyện này, phổ độ chúng sanh, viên thành Phật đạo. Trong kinh này nói về đại nguyện bình đẳng thành Phật. Đại nguyện này quá thù thắng, nhất thiết chư Phật độ chúng sanh, không có nói bình đẳng thành Phật. Bình đẳng thành Phật quá thật là thù thắng. Cập niệm tuệ lực, chứ niệm tuệ này là đầy đủ ngũ căn ngũ lực. Trong kinh Di Đà nói về tín, tịnh, niệm, định, tuệ. Tuy chỉ nói có hai cái, trên thực tế ngũ căn ngũ lực tất cả đều hội đủ. Lấy căn lực tăng thượng kỳ tâm, chứ tăng thượng là đặc biệt tăng cường, tăng cường cái tâm học tập tu trì của Ngài kiên cố bất động. Câu này là nghĩa bất thối chuyển. Kế tiếp phần dưới nói về tu hành tinh tấn, hai câu này là tán thán chung. Tu hành tinh tấn vô năng du giả, không ai có thể sánh bằng Ngài. Sự tinh tấn nỗ lực của Ngài người khác không thể sánh kịp. Đến đây Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu pháp tạng Tỳ Khưu. Theo thầy của Ngài, là thế gian tự tại vương Phật, những trạng thái học tập trong lúc bình thường, vãng nghệ Phật sở, tánh lễ trường quỳ, hướng Phật hiệp trưởng, tức dĩ và tha tán Phật, phát quảng đại nguyện. Việc tu học trong lúc bình thường, Phật đích thật đã khen đến cực điểm. Pháp Tạng có một hôm đến được chỗ của thầy, vãng nghệ Phật sở, đây tức là thế gian tự tại vương Phật, khi gặp được thầy đảnh lễ trường quỳ, đây là lễ tiết hướng Phật hiệp trưởng. Đương nhiên ngài có việc muốn thỉnh giáo với thầy, sự việc lần này cũng rất đặc biệt. Ở trước thầy nói rõ nguyện vọng của mình, xin thầy chứng minh cho ngài. Già tha là Phạn ngữ, dịch sang nghĩa tiếng Trung Quốc là cô khởi tụng. Chữ tụng này giống như thi ca của Trung Quốc, từ cú rất chỉnh tề. Ở đây mỗi một câu là 7 chữ, thất ngôn tụng. Mỗi 4 câu là một bài, có thể sướng tụng, âm vận đều rất đẹp. Trước tiên dùng để tán Phật, nói rõ nguyện vọng của ngài đều nằm trong kệ tụng này. Tụng viết phần dưới là lời của Pháp Tạng nói với thầy. 8 câu phía trước là đối với thầy tán thán, đối với thầy xưng tán. Trước tiên chúng ta xem bài thứ nhất, 4 câu. Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm, nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, quang minh vô lượng chiếu thập phương, nhất huyệt hỏa châu dài nạp diệu. 2 câu phía trước là tán tướng hảo của Phật, 2 câu sau là tán quang minh của Phật. Như Lai vi diệu sắc tướng, đoan là đoan chính, trang nghiêm. Vi diệu có thể nói là đoan chính trang nghiêm không gì bằng. Phần trước đã nói cùng với quý vị, tướng tùy tâm chuyển, tiếng tướng do đâu mà có, do tâm biến hiện. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, tâm của Phật tốt nên hiện tướng tốt. Phật có 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Tướng là quả báo, quả tất có nhân, nhân tốt thì quả tốt. Thí dụ chúng ta trong kinh điển thường đọc tướng lưỡi rộng dài, lưỡi của Phật rất mỏng, lưỡi đưa ra có thể che phủ cả mặt. Thích Ca Mâu Ni Phật đã từng biểu diễn qua là để chứng minh gì đây? Chứng minh lời Phật nói chân thật, không lừa dối người. Phật nói một người nếu như họ 3 đời không vọng ngữ, không gạt người, thì lưỡi của họ đưa ra có thể liếm đến mũi của mình. Lưỡi của chúng ta rất ngắn, liếm không tới, tức là chúng ta thường hay vọng ngữ gạt người. Vậy nhân không tốt thì quả sẽ không tốt. Như vậy lưỡi của Phật vươn ra che khắp cả mặt, nói với chúng ta Phật đời đời kiếp kiếp không lừa người, chứng minh lời Phật nói chân thật không hư. Cho nên nhân tốt thì được tướng tốt. Vậy chúng ta muốn tướng của mình được tốt, nhất định phải tu nhân tốt, phải giữ lòng tốt, phải làm người tốt. Lòng tốt, người tốt, tướng mạo nhất định tốt. Đây là đạo lý nhất định. Nếu như tâm hành của mình không tốt, muốn có tướng mạo tốt, hiện nay đi Mỹ viện, đó đều là giả, chẳng phải thật. lại còn có nhiều phó tác dụng. Tôi nghe nói rất nhiều người khi đi Mỹ viện rồi mang bệnh quái dị đầy thân, thật là quá thua lỗ. Muốn tướng tốt chẳng khó gì, trước tiên phải tu tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Nói tóm lại, làm người tốt thì tướng sẽ tốt. Nhất thiết thế gian vô hữu đẳng, điều này người thế gian không thể nào sánh được. Nói một cách khác, trên tâm hành, người thế gian không cách gì cùng Phật so sánh được. Quang minh vô lượng chiếu thập phương, quang minh của Phật, từ trên lý mà nói, trí tuệ của Phật, niệm niệm chẳng bỏ tất cả chúng sanh. Có một số chúng sanh được Phật gia trì, một số khác không được Phật gia trì. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân này không ở nơi Phật. Quang minh của Phật là phổ chiếu, là biến chiếu, chẳng có phân biệt, cũng chẳng có ưa thích hay ghét bỏ. Chúng sanh được lợi ích nhiều hay ít khác nhau là về nghiệp chướng của chúng sanh khác nhau. Người nghiệp chướng mỏng thì được lợi ích nhiều, kẻ nghiệp chướng sâu dày thì được lợi ích ít. Đây là chân tướng của sự thật. Vậy thì nghiệp chướng từ đâu để xem? Người đối với Phật cung kính, đối với kinh pháp của Phật có thể lý giải, có thể tiếp thọ, thì người này có thiện căn dày, nghiệp chướng ít. Nếu đối với Phật không tin, đối với kinh pháp của Phật nói không lý giải chính xác, không thể tín thọ phụng hành. Nếu đối với Phật không tin, đối với kinh pháp của Phật nói không lý giải chính xác, không thể tín thọ phụng hành, thì họ được lợi ích ít. Điều này nói rõ nghiệp chướng của họ nặng. Quang minh của Phật Bồ Tát đích thật là biến chiếu, phổ chiếu. Câu dưới là hình dung. Ánh sáng của thế gian thù thắng nhất là mặt trời mặt trăng. Ánh sáng của nhật nguyệt muốn cùng ánh sáng của Phật so sánh thì giống như chúng ta thắp ngọn đèn dưới ánh sáng mặt trời vậy. Đèn rất sáng nhưng dưới ánh sáng của mặt trời thì không hiển hiện ra được, là nát dịu, chẳng thể hiển bày ra được. Đây là hình dung ánh quang minh của Phật là vĩ đại, Phật quang viên mãn, cũng là hình dung trí tuệ và lòng từ bi của Phật. Bài thứ hai, Thế Tôn năng diễn nhất âm thanh, hữu tình các tùy loại giải, hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Bốn câu này cũng là để tán Phật. Hai câu trước là tán Phật thuyết pháp. Âm thanh của Phật đích thực là vi diệu, vi diệu đến độ chúng ta không thể nghĩ bàn. Phật dùng một âm để thuyết pháp, tất cả chúng sanh ngôn ngữ chẳng đồng. Tuy nhiên khi mọi người nghe Phật thuyết pháp đều nghe hiểu cả, giống như chúng ta nghe tiếng Hoa, Phật thuyết pháp chúng ta nghe ra tiếng Hoa, còn người kia nghe tiếng Anh thì Phật thuyết ra tiếng Anh. Mỗi người nghe Phật thuyết pháp đều là ngôn ngữ của chính mình, Phật không cần thông dịch, mọi người nghe đều rất hoan hỷ, đều rất hiểu rõ. Hữu tình các tùy loại giải, không những người thế gian chúng ta ngôn ngữ bất đồng, mà Phật thuyết pháp thì người người nghe đều hiểu cả. Trong đạo tràng này còn có chư thiên quý thần, ngôn ngữ của họ cùng với chúng ta lại càng khác hẳn. Những chư thiên quỷ thần này cũng nghe hiểu, đều giống như nghe ngôn ngữ của họ vậy. Cho nên âm thanh của Phật vi diệu thay, cổ nhân tán thán là viên minh cụ đức, nó là mật ngữ. Cái đạo lý bên trong ấy, nhà khoa học hiện đại quả là thật, rất thông minh. Họ tin, họ từ trên lý luận để phân tích, việc đó quả thật là có thể. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa biết dùng phương pháp gì để đạt được điều đó. Cho nên lý luận của khoa học, có nhóm người đích thật đã đem những phần thâm mật của Phật Pháp giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề. Hai câu phía dưới là nói về thân mật, thân Phật cũng rất vi diệu. Hữu năng hiện nhất diệu sắc thân, phổ sử chúng sanh tùy loại kiến. Phật, anh muốn nói về thân tướng của Phật, thực tại mà nói thì nói không ra. Vì sao vậy? Mỗi người nhìn tướng của Phật đều không giống nhau. Phật có thể khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Anh thích nhìn tướng Phật như thế nào, Phật sẽ là tướng đó, tức là cái tướng mà anh thích. Tùy loại hiện thân, tùy loại hiện thân hàm nghĩa rất sâu rộng. Cho nên tiêu chuẩn thẩm mỹ của mỗi người không tương đồng. Tôi nhìn tướng này thấy thích, anh nhìn tướng đó chưa hẳn đã thích. Thế nhưng Phật hiện các tướng khiến mỗi người nhìn thấy đều thích cả. Đích thật như chỗ nói trong Kinh Lăng Nghiêm, tùy chúng sanh tâm, ưng sở tri lượng. Trong Lăng Nghiêm đã nói ra cho chúng ta điều này, không những là thể hiện cái tâm này, cái thân này, thân tướng này thiên biến vạn hóa, chẳng phải một tướng, chẳng phải một tướng cố định. Cho nên có một số đồng tu không rõ sự thật này. Tôi thường nghe người ta hỏi tôi, thưa Pháp Sư, Quan Âm Bồ Tát rốt cuộc là nam hay là nữ? Quan Âm Bồ Tát là nam và cũng là nữ. Ngài tùy loại hóa thân, anh thích nhìn thân nữ thì Ngài hiện thân nữ, anh thích nhìn thân nam thì Ngài hiện thân nam, không phải một hình tướng cố định. Chư Phật Bồ Tát đã vô ngã rồi, vô tướng rồi. Anh xem trong Kinh Kim Cang, chẳng phải đã nói rồi sao? Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát, chấp tướng, đó là phàm phu. Ngài không chấp trước, không còn nữa, bởi vì vô tướng cho nên vô bất tướng. Chúng ta hôm nay thua thiệt quá lớn, chấp trước có một cái tướng nhất định, có tướng cho nên không cách gì biến thành tướng thứ hai. Phật Bồ Tát vô tướng, các ngài có thể tùy tất cả chúng sanh mà hiện vô lượng vô biên tướng, phổ biến khiến chúng sanh tùy loại mà thấy. Tám câu này là tán thán Phật. Phần dưới trần thuyết nguyện vọng của mình. Những điều này chúng ta đều phải học tập. Anh xem người ta phát tâm như thế nào, phát nguyện như thế nào, tu hành ra sao. Chúng ta muốn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn thấy A Di Đà Phật thì chúng ta cần phải học A Di Đà Phật. Từ chỗ lúc A Di Đà Phật phát tâm tu hành mà bắt đầu học, đây là học thật sự. Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh sinh, pháp âm phổ cập vô biên giới. Chúng ta học Phật rồi, đặc biệt là xuất gia rồi, quốc vương không làm nữa, để xuất gia. Xuất gia để làm gì? Xuất gia ta phải vì tất cả chúng sanh thuyết kinh giảng đạo. Thuyết kinh giảng đạo quan trọng nhất là âm thanh. Thế giới ta bà chúng ta Ngài Văn Thù Bồ Tát nói rất hay: thử phương chơn giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cho nên âm thanh cần phải hay. Âm thanh hay, một số người là do trời phú cho, tiền kiếp tu nhân tốt như là tán Phật, tán Pháp, tán Tăng, tán tháng Tam Bảo, tán tháng người thiện, việc thiện của thế gian, thì âm thanh của họ sẽ hay. Đây là thiện. Phàm việc gì đều có nhân quả. Đây là điều mà chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm. Chúng ta mong mọi thứ đều tốt thì phải tu thiện nhân. Ngoài việc tự mình tu hành, còn phải cầu Phật gia trì. Cho nên quý vị đồng tu phải biết anh phát tâm, giảng kinh nói pháp. Sau khi lên giảng đài, tướng và âm thanh của người đó đều khác, không giống lúc ở dưới giảng đài. Quý vị nếu quan sát kỹ càng, anh có thể phát hiện. Vì sao vậy? Vì trên giảng đài có Phật Bồ Tát gia trì, xuống giảng đài rồi thì không còn nữa. Cho nên trên giảng đài, dưới giảng đài, tướng mạo không giống nhau, âm thanh cũng không giống nhau. Âm thanh cũng là do Phật lực gia trì. Quý vị quen biết tôi, thời gian này không lâu lắm, ở Đài Bắc có nhiều vị đồng tu từ nhiều năm trước đã quen biết tôi rồi. Còn có một số khi tôi mới xuất gia, mới học Phật thì đã quen biết tôi. Lúc đó tướng mạo và âm thanh của tôi với hiện giờ hoàn toàn khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn. Đây đều là do sau khi học Phật được oai thần gia trì của Tam Bảo, vậy thì được thanh tịnh âm của Phật. Để làm việc gì lợi ích đây? Tuyên dương giới định tinh tấn môn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Tôi được tướng tốt, âm thanh hay, chẳng phải để khoe khoang với người thế gian tôi đẹp hơn anh, chẳng phải ý này, mà là để hoằng pháp lợi sanh, là lợi ích chúng sanh. Vì lợi ích chúng sanh, thật tế mình nói, tướng phải đẹp. Bởi vì chúng sanh đều ưa thích cái đẹp. Tướng mạo mà không đẹp thì pháp duyên sẽ không tốt. Cho nên chư Phật thành Phật, đó là trong kinh Đại Thừa mà chúng ta đọc thấy. Chư Phật thành Phật, sau khi thành Phật các ngài phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. 32 tướng, 80 vẻ đẹp là phúc báo do tu mà có. Trong thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Vì sao thế? Bởi vì tướng hảo thì có thể nhiếp thọ chúng sanh. Chúng sanh vừa nhìn thấy tướng này thì họ sẽ liền theo anh. Điều này rất là lợi hại, họ sẽ không rời khỏi anh. Một thí dụ rõ rệt nhất chúng ta thấy trong kinh Lăng Nghiêm. A Nan tôn giả vì sao xuất gia? Trong hội Lăng Nghiêm, A Nan tôn giả đã nói ra, bởi vì ngài nhìn thấy thân tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật quá đẹp. Ngài nói tướng này không phải do cha mẹ sanh, nhất định là do người tu mà thành. Chính vì yêu thích tướng của Thích Ca Mâu Ni Phật mà xuất gia. Người thế gian chúng ta cũng thường hay nói tú sắc khả sang. Gặp được một người có tướng đẹp này mà ngay cả ăn cơm cũng quên mất. Cho nên Phật rất hiểu được tâm lý của chúng sanh, nhất định phải thể hiện tướng thật đẹp để thu nhiếp hết thảy chúng sanh. Đạo lý đã ở chỗ này. Chỉ vì muốn tuyên dương giới định tinh tấn, đây là bao gồm toàn bộ Phật pháp. Giới định tuệ tam học là trung tâm tu học trong pháp tiểu thừa. Tinh tấn là đệ nhất thiện căn của Bồ Tát. Cho nên ba thứ này hợp lại tức là Phật pháp đại tiểu thừa, tất cả đều gồm thâu trong đó. Câu dưới đây lại càng đặc biệt hiếm có: thông đạt phẩm thâm vi diệu pháp. Câu này là chỉ cho cái gì vậy? Lấy Phật pháp bình thường để nói, minh tâm kiến tánh là trong thiền tông nói đến. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta cái tâm là tâm tác, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đây là thậm thâm vi diệu pháp vậy. Nếu như nghiêm khắc mà nói, chân thành chân thật thậm thâm vi diệu pháp tức là niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Pháp môn này đích thật là thậm thâm vi diệu pháp. Vì sao thế? Tất cả chư Phật đều nói nàng tín chi pháp, trình độ là pháp khó tin. Một số người nghe rồi không tin, nghe xong còn phản đối, bài xích. Xin thưa quý vị, đây là hiện tượng rất bình thường. Điều này không gì ly kỳ, tôi nghe rồi thì gật đầu nói đúng không sai, rất bình thường. Người nghe rồi liền hoan hỷ tiếp nhận, đó là không bình thường, đó là kỳ quái. Tất cả chư Phật đều nói là pháp môn khó tin, tại sao họ lại có thể tin? Cho nên anh có thể tin thì là không bình thường. Phần sau của bộ kinh này đều có nói đến, anh có thể tin pháp môn này là trong đời quá khứ vô lượng kiếp thiện căn của anh ngày nay mới phát hiện. Trong đời quá khứ của anh không có thiện căn phước đức nhân duyên thật sâu thì anh làm sao có thể tin được. Pháp môn này vừa tiên duyên người ta vừa nghe thì liền tin, như vậy sao lại gọi là pháp khó tin? Nếu rất dễ tin thì chẳng thể gọi là pháp khó tin được. Cho nên một số người nghe xong không thể tiếp nhận, bài xích, đó là hiện tượng rất bình thường. Chúng ta hiểu được đó là do họ nhiều đời nhiều kiếp chẳng có thiện căn này, hoặc giả có thiện căn nhưng chưa thành thục. Vậy do đây có thể biết nhất định phải thông đạt trước, sau đó mới có thể tuyên dương một cách thuận lợi. Vì đã chúng giới thiệu, chúng ta xem bài phía dưới. Sáu câu dưới đây rất quan trọng, tuy là pháp Tạng Tỳ Kheo đề ra báo cáo về tâm đắc trong việc tu học của mình với thầy, đây cũng là điển hình mô phạm trong việc tu học của bản thân chúng ta. Trí tuệ quảng đại thâm như hải, chỗ sở cầu của Phật pháp là trí tuệ, chỗ tu của đại thừa thiền tông không phải thiền định mà là trí tuệ. Anh xem Lục Tổ đại sư trong đàn kinh vừa mở đầu liền nói cùng mọi người: tổng niệm ma ha bát nhã ba la mật đà. Ngài không có bảo họ tu thiền định mà bảo tổng niệm ma ha bát nhã ba la mật đà, cho thấy rằng thiền tông Trung Quốc là tu bát nhã, tông minh môn giáo hạ, hiển giáo mật giáo, chẳng có tông nào chẳng dùng trí tuệ để làm mục tiêu. Trí tuệ này từ đâu mà có? Từ trong định mà có. Cho nên định là then chốt, trí tuệ là mục tiêu, định tức là tâm thanh tịnh. Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao. Trần lao là ô nhiễm, tức là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, những thứ này là trần lao. Phải đem những thứ này đào thảo cho sạch sẽ, rốt ráo, khôi phục lại tâm thanh tịnh. Thanh tịnh tâm là chân tâm. Thanh tịnh tâm tức là bản tánh. Lục Tổ Đại Sư, lúc Ngài thành tựu, hướng về Ngũ Tổ để cần thuật tâm đắc của Ngài. Ngũ Tổ truyền pháp đem Kinh Kim Cang giảng cho Ngài, giảng đến chỗ ưng vô sở trụ như sanh, nhi sanh kỳ tâm. Ngài liền khế nhập, Ngài hiểu rõ ngay, Ngài nói ra tâm đắc của mình. Câu đầu tiên liền nói, hà kỳ tự tánh bổn lai thanh tịnh. Cho nên tâm thanh tịnh là bổn tâm của chúng ta, là cái tâm vốn sẵn có của chúng ta. Tâm của chúng ta hiện nay không thanh tịnh là bị ô nhiễm. Như vậy, công việc mà hiện nay chúng ta phải làm là làm thế nào từ chỗ nhiễm ô quay về với thanh tịnh. Vậy thì phải thật sự tu hành. Anh đem cái cương lĩnh tu hành chân chánh đó nắm được thì anh đã thật sự biết dụng công. Làm cách nào đem cái tâm ô nhiễm của chúng ta hồi phục lại thanh tịnh? 84,000 pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là cửa đạo. Bất luận một pháp môn nào đều là vì mục tiêu này. Làm thế nào từ nhiễm trở về thanh tịnh? Hôm nay chúng ta dùng phương pháp niệm Phật. Tịnh tông là dùng chấp trì danh hiệu, tín nguyện trì danh, dùng phương pháp này. Tâm tịnh tức độ tịnh. Đã được tâm thanh tịnh rồi, xin thưa quý vị, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ có được bảo đảm. Cùng với Tây Phương tịnh độ, cảm ứng đạo giao, lúc bây giờ vãng sanh, có thể nói là tự tại vãng sanh. Tự tại vãng sanh này muốn ra đi lúc nào thì sẽ ra đi lúc đó. Chúng ta hôm nay muốn đi, đi không được. Đạo lý là ở đâu? Tâm không thanh tịnh, cùng với tịnh độ không tương ưng, nhất định phải niệm đến tâm thanh tịnh. Phàm là đối với tâm ô nhiễm, chúng ta đều phải cảnh giác đến, biết đó là sai lầm, cần phải lìa bỏ. Anh xem, thế nhiều vương, Ngài là quốc vương, xử lý việc chính trị của quốc gia, dù làm có tốt đi nữa, vẫn là nhiễm ô tâm thanh tịnh. Cho nên Ngài cần phải đem ngôi vua của mình xả bỏ, phú quý xả bỏ. Vì sao thế? Hy vọng đem tâm nhiễm ô trở về với thanh tịnh. Đạo lý chân chánh là ở chỗ này. Cuốn 8, trang thứ 16, hàng thứ nhất, xem từ câu thứ 3. Siêu quá vô biên ác thú môn, tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn, vô minh tham sân giai vĩnh vô, hoặc vọng quá vong tam muội lực. Đoạn này cùng với phần trên tổng cộng là 6 câu, cũng là bài kệ tụng thứ 4, cùng với 2 câu trước của bài thứ 5 hoàn toàn giảng về đức tự lợi của Bồ Tát. Bởi vì có trí tuệ sâu rộng, trí tuệ đã nói ở phần trước rồi, là từ trong tâm thanh tịnh sinh ra. Vậy giờ đây có thể biết tu hành tâm thanh tịnh quả thật là then chốt của việc tu học. Siêu quá vô biên ác thú môn. Ác thú không những là chỉ cho tam ác đạo. So sánh trong lục đạo, tam thiện đạo so với tam ác đạo thì tốt hơn rất nhiều. Chúng ta gọi tam ác đạo là ác thú. Nếu lấy thập pháp giới để mà nhìn, vậy là ngày đến trời người cũng là ác thú. Vì sao thế? Họ không thể thoát ly sanh tử luân hồi. Trong lục đạo này, Phật trong kinh thường cảm thán rằng sanh tử bì lao. Đây là hiện tượng chân thật. Vì ngoài tam giới ra, có thành văn, duyên giác, Bồ Tát. Bồ Tát vô minh chưa phá sạch, muốn cùng Phật so sánh, vậy họ cũng là ác thú. Cho nên ở đây, trong ác thú môn, bao hàm vô cùng rộng lớn, siêu quá vô biên ác thú môn. Câu này, hàm ý chân thật của nó là siêu việt chính pháp giới. Bởi vì một câu ở dưới, chúng ta sẽ nhìn thấy rất rõ ràng. Tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn, chữ cứu cánh này là quả địa của Như Lai, bởi vì đẳng giác Bồ Tát đều chưa cứu cánh. Giờ đây có thể biết chữ vô biên ác thú môn ở phía trước bao gồm chín pháp giới hữu tình chúng sanh. Đây mới hiển thị ra sự thù thắng không gì sánh bằng của Tây Phương Tịnh Độ. Vô minh tham sân dài vĩnh vô. Vô minh là vọng tưởng, tham sân si là phiền não, cũng là nói vọng tưởng chấp trước vĩnh viễn đoạn trừ rồi, hoặc là mê hoặc, quá là lỗi lầm. Trong đây ý nói tập khí của tam độc đều hết sạch, làm cách nào để đoạn dứt sạch chúng nó? Tam muội lực, chỗ nói đến chữ tam, chữ tam muội ở đây tôi tin rằng mỗi vị đồng tu đều thể hội được. Niệm Phật tam muội, trong sáu câu đó quý vị hãy xem cho kỹ, là dùng trí tuệ làm đầu. Vừa mở đề là trí tuệ quảng đại thâm như hải, và lấy tam muội làm kết thúc, đều quy về chữ tam muội, thì ý nghĩa này mới vô cùng sâu sắc. Đây là điều chúng ta cần phải biết, phải cẩn thận thể hội thầm ý của nó. Vậy giờ đây có thể biết hình dáng của tam muội, tức là tâm thanh tịnh, chẳng những là Tịnh Tông, Đại Tiểu Thừa Phật Pháp đều là tu tâm thanh tịnh. Bởi vì tâm thanh tịnh có cạn sâu thuần tạp không đồng nhau, cho nên mới nói tam thừa, mới nói quả vị đẳng sai. Thanh tịnh phải đạt đến cứu cánh viên mãn, đây tức là cảnh giới sở chứng đắc của quả địa Như Lai. Bởi thế cho nên chỉ cần là học Phật, bất luận là pháp môn nào, bất luận là tông phái nào, người biết tu, người có công phu đức đắc lực, đều từ trên tâm thanh tịnh dụng công, cũng là nói ra sức tu tam muội, như vậy mới là đệ tử Phật chân chánh. Xem tiếp phần kinh văn ở dưới, đây là nói việc cầu trí tuệ đức năng trên quả địa của Phật, như thế mới có thể giúp cho người khác giác ngộ, là thuộc về đức giác tha. Phần trước là tự giác nhất định phải giác tha, diệt như quá khứ vô lượng Phật. Câu này chúng ta cũng phải coi trọng. Muốn thành tựu trí tuệ trên quả địa của Như Lai, nhất định phải trì phụng vô lượng Phật mới có thể thành tựu vô lượng trí tuệ. Nếu chúng ta không có năng lực, thật tình mà nói, với nghiệp chướng sâu nặng của chúng ta hiện nay, một vị Phật cũng không gặp được, làm sao có khả năng đi trì phụng vô lượng Phật. May thay Thế Tôn vì chúng ta giới thiệu vô lượng thọ Phật, tức là đại biểu của vô lượng Phật. Chúng ta có thể trì phụng vô lượng thọ Phật, tức là A Di Đà Phật, thì chắc chắn có cơ hội trì phụng hầu vô lượng Phật. Điều này tới phần sau chúng ta sẽ thấy. Vi bỉ quần sanh đại đạo sư, chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian, dùng thân phận của Phật, thân phận của Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh ngay trong một kiếp vãng sanh bất thối thành Phật. Đây là đại đạo sư chân thật, dắt dẫn chúng sanh liễu sanh tử, xuất tam giới. Vậy nói một cách khác, câu nói này là đặc biệt chỉ cho ngũ trược ác thế, đạo quy cực lạc, năng cứu nhất thiết chư thế gian, sanh lão bệnh tử, chúng khổ não, cửu pháp giới hữu tình chúng sanh. Đây là nhất thiết chư thế gian, tức là vừa rồi chỗ nói, ngoài lục đạo thanh văn duyên giác Bồ Tát. Bồ Tát nếu không thể vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới, thì phiền não vô minh của họ rất khó đoạn dứt. Bồ Tát cũng cầu sanh, cũng cầu vãng sanh. Không những Bồ Tát thông thường cầu vãng sanh, chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm thấy Ngài Văn Thù Phổ Hiền đều cầu vãng sanh tịnh độ, huống chi những người khác. Điều này chúng ta cần phải cảnh giác. Cửu giới hữu tình, A Di Đà Phật chỉ dùng 6 chữ danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì có thể phổ độ. Đây là có thể cứu nhất thiết chư thế gian, 6 chữ hồng danh, công đức bất khả tư nghị. Sanh lão bệnh tử, đây là lục đạo phàm phu, không một ai có thể tránh khỏi. Trừ 4 chữ này ra, còn có cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Đây là Thế Tôn trong rất nhiều kinh luận nói với chúng ta về bát khổ. Con người ở trong lục đạo, 8 thứ khổ cùng lúc dày vò bức bách, công đức của danh hiệu có thể cứu. Quả thật có thể cứu. Ý nghĩa này tức là chân tướng của sự thật trong Kinh Vô Lượng Thọ hiển thị ra rất rõ ràng, minh bạch. Quả thật có thể giúp đỡ cho chúng ta. Cái khổ lớn nhất của đời người là tử khổ. Pháp môn này có thể dạy chúng ta không chết, có thể dạy chúng ta không sanh bệnh, có thể dạy chúng ta không già. Chỉ cần anh tin được, thật sự hiểu rõ được ý thú trong kinh điển chỗ nói, chịu hết lòng y giáo phụng hành. Vì nguyên nhân gì đây vậy? Bởi vì những thứ khổ não này bao gồm sanh lão bệnh tử, 8 khổ 3 khổ. Căn nguyên của nó tức là vọng tưởng chấp trước là cái căn nguyên. Niệm Phật tam muội, tâm thanh tịnh thì có thể đem những thứ bệnh căn này nhổ trừ. Bệnh căn đã nhổ mất rồi thì sự tướng của những thứ khổ não này tự nhiên sẽ không còn nữa. Cho nên đây là phương pháp chân chánh để trị tận gốc. Phật đã truyền thọ cho chúng ta rồi. Vấn đề là chính chúng ta có chịu chấp nhận hay không? Quả nhiên hoàn toàn chấp nhận rồi, chấp nhận 100%, thì xin chúc mừng anh. Anh bệnh gì cũng không còn nữa. Nếu như chấp nhận được 8 phần, vậy anh vẫn còn 2 phần khổ não. Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khổ. Giờ đây có thể biết, Phật là toàn bộ chỉ dạy cho chúng ta, xem chính chúng ta lý giải được bao nhiêu, chịu chấp nhận được bao nhiêu. Sau đó trong sinh hoạt hàng ngày của chính chúng ta có thể làm được bao nhiêu, đây đều là việc bên này của chính chúng ta. Phật đã dạy hết rồi, phần dưới là nói về hành vi sinh hoạt vô cùng cụ thể. Đây là hành vi sinh hoạt khỏe mạnh, hành vi sinh hoạt vui tươi, là hành vi sinh hoạt bình thường của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta phải biết cách làm, đương nhiên càng phải biết vì sao phải làm.